Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Máy Dầm Sơn Khê cùng anh Phan Quang Trọng. Kính thưa quý vị, trong chế độ độc tài toàn trị Cộng sản, trong vài cái quốc gia còn lại như Trung Cộng, Việt Nam và Bắc Hàn, thì cái quyền tự do tôn giáo căn bản không bao giờ được tôn trọng. Trái lại, nhiều hình thức đàn áp đã được áp dụng như là triệt tiêu, buộc thay đổi hay hoặc là chịu sự kiểm soát của nhà cầm quyền Cộng sản qua các tổ chức tôn giáo, quốc doanh, để tôn giáo dần dần sẽ đánh mất cái bản chất thật. Chính sách đàn áp các tôn giáo của là một cái quốc sách đã được nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng thực hiện ngay từ cái cuộc cách mạng văn hóa do ông Mao Trạch Đông khởi xướng, và gần đây thì càng trở nên lại tàn bạo hơn dưới thời của ông Tập Cận Bình. Hôm nay chúng ta thử tìm hiểu cái nguyên nhân hiện trạng cũng như là cái ảnh hưởng của quốc sách gọi là đàn áp tôn giáo tại Trung Cộng, cũng như là những cái biện pháp ngăn ngừa từ cái chính quyền Hoa Kỳ với anh Phan Quang Trọng đang có mặt trên đường lai. Rồi đầu tiên, Trung Hoàng Trinh Tương xin được chào anh Trọng trở lại trong chương trình. Hôm nay anh khỏe không anh?
Chào anh Hoàng Tín và xin chào quý vị đang lắng nghe chương trình Mới Dạp Sơn Khê. Thưa anh, hôm nay Trọng rất khỏe. Cảm ơn anh đã chuyển cái giờ của Trọng từ trễ hơn một chút xíu, tại vì Trọng đứng một cái lớp ở UTD cho đến 11:15 Trọng mới ra được. Cảm ơn anh Hoàng Tín rất là nhiều. Tại tự do tôn giáo hôm nay đó, thưa anh, Trọng cũng rất là quan tâm. Tại vì anh Hoàng Tín biết tại sao không? Và thưa quý vị, sở dĩ Trọng quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo tại các nước cộng sản đó là tại vì nếu mà người dân trong những nước này có cái quyền chọn lựa, cái quyền được sống theo cái niềm tin của họ đó, thì hầu như là tất cả những cái quyền nhân quyền khác đều có hết. Tại vì cái quyền tự do tôn giáo nó bao gồm cả cái quyền tự do hội họp, quyền tự do phát biểu, quyền tự do lập hội. Anh Hoàng Tín thấy không? Yeah. Nếu mà mình có thật sự có quyền tự do tự tôn giáo đó, thì những cái quyền khác nó phải có. Anh thử ra Trọng muốn tập trung cái hoạt động và tìm hiểu của Trọng về cái lĩnh vực tự do tôn giáo. Cảm ơn anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã nhấn chút thời gian của mình để đến với chương trình. Để khỏi mất thời gian của anh thì thưa anh cũng như là quý vị thính giả, theo như báo cáo thường niên vào năm 2022 về cái vấn đề Trung Cộng của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế, còn có một tên gọi tắt là USCIRF, là một cái tổ chức trực thuộc thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vào ngày 29 tháng 12 2022 đã khuyến nghị với chính phủ Hoa Kỳ là chỉ định lại Trung Cộng là cái quốc gia cấm cần phải là quan tâm đặc biệt, gọi tắt là CPC, bởi vì nhà cầm quyền Trung Cộng đàn áp tôn giáo trong nước và xuyên quốc gia một cách phải gọi là có hệ thống liên tục và nghiêm trọng. Trung Cộng đã nằm trong cái danh sách là cần quan tâm đặc biệt trong nhiều năm do cái vấn đề gọi là đàn áp tôn giáo trong cái thời gian vừa qua, và điều này đã cho thấy là không có tự do tôn giáo tại Trung Cộng, và nhà cầm quyền Cộng sản nước này cũng đã có một cái chính sách đàn áp và kiểm soát tinh vi các tôn giáo. Và xin mời anh có thể anh cho một cái nhận định về cái báo cáo của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế nêu trên được không, thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Cái câu hỏi này nó cũng rất là dài và Trọng cố gắng giải nghĩa theo những cái gì mà Trọng hiểu. Chỉ trong vòng 5 phút, thưa anh, là anh nói rất là đúng. Là thứ nhất là cái Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế được thành lập từ năm 1998 sau khi mà Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra cái đạo luật về tự do tôn giáo toàn cầu, thì đây là một cái tổ chức sẽ đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ theo dõi tất cả các hoạt động tôn giáo trên toàn thế giới, thưa anh, toàn thế giới. Và mỗi một năm như vậy họ có một cái báo cáo về tự vi phạm tự do tôn giáo rất là chi tiết. Chẳng hạn như năm vừa rồi là cái báo cáo về Việt Nam nó tới 20-30 trang những cái vi phạm của Việt Nam. Và hôm nay chúng ta nói về Trung Cộng thì thưa quý vị, Trung Cộng vi phạm tự do tôn giáo một cách rất là tàn bạo, và họ nằm trong cái danh sách gọi là cần quan tâm đặc biệt CPC của Hoa Kỳ đó cả gần 20 năm nay. Cho nên cái việc mà tìm hiểu về cái báo cáo của Ủy hội này nó rất là quan trọng để chúng ta hiểu được mà tại sao chúng ta phải tìm hiểu về cái tình hình tự do tôn giáo tại Trung Cộng. Vì thưa quý vị, chính phủ Cộng sản Việt Nam họ bắt chước cái chính sách đàn áp tôn giáo của Trung Cộng. Hiện nay họ chưa thực hiện được hoàn toàn, nhưng mà cái mục tiêu của họ sẽ gần giống như là Trung Cộng, tức là biến tất cả mọi tôn giáo thành tôn giáo quốc doanh, tức là do cán bộ của họ gọi như là lãnh đạo cái tôn giáo đó, có một cái tên bên ngoài như là Thiên Chúa giáo hay Phật giáo gì đó, nhưng mà thật sự trong lòng những người lãnh đạo cái tôn giáo đó là cán bộ cộng sản. Thì thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, báo cáo của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về các tổ chức tôn giáo do nhà cầm quyền cộng sản kiểm soát tại Trung Cộng, cũng như là nói rõ cái vai trò và chức năng của các tổ chức này trong cái chính sách và trong cái cơ chế kiểm soát tôn giáo của nhà cầm quyền. Nếu mà ta đọc những cái bản báo cáo này, chúng ta thấy rất là rõ, và họ đưa ra những chứng cứ hình ảnh rất là rõ ràng. Thì qua đó chúng ta thấy rõ nét các tổ chức tôn giáo quốc doanh đang đồng lõa với Đảng Cộng sản Trung Cộng trong các phạm vi để đối xử với các tôn giáo. Và cái báo cáo năm nay nó nói rõ là có một cái trung tâm kiểm soát tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Hoa, bao gồm có 7 tổ chức tôn giáo ở lãnh vực quốc gia, và họ có những cái chi nhánh tại những địa phương để giúp nhà cầm quyền kiểm soát các tôn giáo. Các tổ chức quốc doanh này nó được gọi là Hiệp hội Tôn giáo yêu nước. Quý vị có thấy giống ở Việt Nam không? Đó là chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề tôn giáo của 5 tôn giáo chính thức được công nhận tại Trung Cộng là Phật giáo, Đạo giáo, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo. Và thưa quý vị, nếu mà những người mà theo đạo này phải trốn tránh để mà giữ đạo thì còn đúng, còn nếu đa số những cái nhà thờ, những cái chùa, những cái mốc của người Hồi giáo đều do những cán bộ tôn giáo họ gọi như là lãnh đạo. Các cái tổ chức tôn giáo quốc doanh này được pháp luật yêu cầu là phải trung thành về mặt chính trị với Đảng Cộng sản Trung Cộng, và phải hợp tác với Đảng cũng như là nhà cầm quyền trong việc thi hành các luật, các quy định, các chính sách của nhà nước. Như vậy tất nhiên là các nhà lãnh đạo của 5 tôn giáo quốc doanh này, như chúng tôi đã nói, là cán bộ tôn giáo của nhà cầm quyền. Và theo cái báo cáo của Ủy hội nói trên, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nhà cầm quyền Trung Cộng lại tiếp tục thi hành chính sách gọi là hán hóa tôn giáo, và cưỡng bức các tôn giáo và buộc các tín đồ là phải ủng hộ Đảng, và đặc biệt là phải ủng hộ cái hệ tư tưởng cộng sản. Chúng ta thấy trong chùa, trong nhà thờ, họ trưng hình của ông Tập Cận Bình là như vậy. Và trong suốt năm 2021, thưa quý vị, cái cơ quan quản lý tôn giáo của nhà nước là tổ chức đặt dưới quyền kiểm soát của tổ chức có tên là Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Nó giống như là cái mặt trận, cái tổ chức mặt trận ở tại Việt Nam. Cho chúng tôi mới nói là Việt Nam đã theo hoàn toàn cái chính sách này. Với các trường tôn giáo được phép hoạt động, thưa quý vị, những cái trường mà dạy tôn giáo ở Việt Nam hoặc là Trung Cộng, đa số khi mà được phép hoạt động là có bàn tay của Đảng dính vào. Và mặc dù là Trung Cộng công nhận Phật giáo, này, Công giáo, Hồi giáo, Tin lành và Đạo giáo, tín đồ của các nhóm được cho là có ảnh hưởng từ nước ngoài, chẳng hạn như là Công giáo Hầm Trú, chẳng hạn như là Tin lành của người Hoa Kỳ, rồi người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo, hoặc là Phật tử Tây Tạng của Đức Đà Lai Lạt Ma, và các thành viên của Pháp Luân Công đều bị bắt hại tại Trung Cộng nếu mà không nằm trong cái tầm ảnh hưởng của họ. Và thưa quý vị, nhờ các cái báo cáo của nạn nhân mà ủy hội thu thập được, và chúng ta biết là các tù nhân tôn giáo bị tra tấn về thể chất, bị hãm hiếp, cưỡng bức lao động, rồi bị triệt sản luôn, thưa quý vị, buộc phải phá thai nếu mà họ có thai trong thời gian bị giam giữ. Và một trong những bằng chứng phải nói là vô nhân đạo nhất của nhà cầm quyền Trung Cộng, thưa quý vị, là họ đã tách rời khoảng 880.000 trẻ em Hồi giáo khỏi gia đình của họ, phá hủy hoặc làm ô uế các địa điểm tôn giáo và văn hóa trên khắp cái vùng Tân Cương, tức là cái vùng theo đạo Hồi giáo. Và chính năm 2021, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã có bằng chứng và tuyên bố là các hành vi đàn áp tàn bạo ở Tân Cương là diệt chủng và là tội ác chống nhân loại. Đây là những bằng chứng vi phạm tự do tôn giáo, phải nói là tàn bạo nhất chưa từng có tại Trung Cộng, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và trong cái cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2020 thì nhiều nhà nhận định cũng đã đưa ra một cái lập luận là nhà cầm quyền Nga đã can dự vào những cái thông tin, các thông tin dù thật hay hoặc là dù giả của họ đưa ra, có một cái tầm ảnh hưởng đến cái kết quả của cái cuộc bầu cử. Như quý vị thấy, Và cái cuộc tranh luận chung quanh về cái đề tài này sẽ còn được nhắc đến vì các quốc gia lẽ đương nhiên là đều can dự hay hoặc là tìm cách để mà ảnh hưởng những cái cuộc bầu cử của nhau để kết quả nó sẽ có lợi cho họ nhiều hơn. Nhưng mà việc dùng một cái ứng dụng kỹ thuật cao như là TikTok để tuyên truyền và hướng dẫn dư luận...
Anh Hoàng Tín ơi, dạ, anh Hoàng Tín xem lại các câu hỏi hôm nay trọng gửi.
Xin được lặp lại câu hỏi thứ hai là các chế độ cộng sản nhìn những cái tôn giáo chân chính như là một cái cơ chế vững mạnh, nó có chiều dài lịch sử, có tổ chức và có cái tôn chỉ, có đạo đức đứng đắn và được dân kính trọng cũng như là tin tưởng. Tự nhiên những cái người lãnh tụ cộng sản xem tôn giáo như là một cái đe dọa lớn cho cái chủ nghĩa cộng sản và cho cái sự tồn vong bất chính của họ. Vì vậy cần phải khống chế cái vấn đề gọi là đàn áp tôn giáo đó. Đó là những cái nhận định khái quát. Nhưng mà tại Trung Cộng thì cái việc đàn áp những cái tôn giáo tuy không ra khỏi cái định luật nói trên nhưng mà cũng có những cái nguyên do riêng đặc trưng của Trung Hoa là làm nhà lãnh đạo độc tài họ Tập trong những cái năm gần đây thì đã đàn áp các tôn giáo như là Hồi giáo, Phật giáo, Tây Tạng và ngay cả Cơ Đốc giáo một cách rất là tàn bạo nhất. Và xin anh đưa vài nguyên nhân cũng như là dẫn chứng cho cái việc đàn áp tôn giáo trong những năm gần đây tại Trung Cộng mà Ủy hội Tôn giáo Thế giới quốc tế cũng như là các tổ chức nhân quyền khuyến cáo được hay không. Xin lỗi anh câu hỏi vừa rồi.
Vâng ạ, vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín rất là nhiều. Thưa anh, đúng thế, thưa anh và thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Hoa đó, là họ đã và họ sẽ làm bất cứ điều gì để giữ vững cái quyền lực của họ và dập tắt tất cả những cái động thái mà đi ngược lại với sự cai trị độc tài của họ. Và thậm chí là ngay cả đối với một cái phong trào hay là một tôn giáo ôn hòa, bởi vì thưa quý vị, nhà cầm quyền này họ rất là sợ các cái tư tưởng mà họ không thể kiểm soát được, mà những cái tư tưởng nó lại không phát xuất từ Đảng Cộng sản của họ. Đó là một điểm chung của các Đảng Cộng sản độc tài. Và riêng tại Trung Cộng, thưa quý vị và thưa anh Hoàng Tín, Đảng Cộng sản Trung Hoa đã từ lâu xem các tôn giáo độc lập, chẳng muốn dùng cái chữ độc lập trong ngoặc kép, là một cái mối đe dọa đối với sự cai trị của họ. Thí dụ như là theo các thống kê đó, thưa quý vị, các tín đồ Thiên Chúa giáo, tức là Công giáo, Tin lành, những cái đạo mà Kitô giáo đó, có hơn 100 triệu tín đồ tại lục địa. Đây là một cái con số đáng sợ cho nhà cầm quyền. Vì với cái đà này đó, thì trong 1-2 thập niên nữa thôi, thì cái dân số những người theo đạo Thiên Chúa giáo sẽ tăng gấp 3 lần cái con số đảng viên Cộng sản Trung Hoa. Đó. Thì nhìn cái sự mà phát triển như vậy là họ đã run sợ. Và tuy nhiên cái việc mà triệt tiêu các tôn giáo chân chính tại Trung Cộng thâm hiểm hơn cái việc cấm đạo trước đây trong cái thời phong kiến, vì Đảng Cộng sản Trung Hoa không tìm cách loại bỏ tôn giáo giống như là trước đây, nhưng mà họ lại tìm cách biến chất và thay thế vị trí tôn giáo trong tâm thức của những tín đồ. Đây là một cái mưu toan rất là thâm độc. Nếu mà họ xóa bỏ tôn giáo, họ giết giống như thời mấy ông vua chúa thời xưa đó, thì tạo nên cái sự chống lại, nhất là của nước ngoài. Nhưng mà họ biến chất nó, họ làm trở thành một công cụ lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Họ hoán cải tôn giáo thành một cái công cụ của họ, một chính sách gọi là phải nói là quá là khôn ngoan và tàn độc, chưa từng có trong lịch sử loài người. Và chính sách biến tôn giáo thành công cụ tại Trung Cộng đang được thực hiện thông qua cái việc mà thiết lập các cơ sở tôn giáo và phong chức cho các giáo sĩ lãnh đạo được nhà cầm quyền Trung Cộng công nhận để họ kiểm duyệt, rồi họ sửa đổi lại cái cách thức mà tín đồ thuộc mọi tôn giáo thi hành cái đức tin của họ. Họ đưa ra một cái thuyết về tôn giáo phù hợp với Đảng Cộng sản, không còn là cái tôn giáo thật sự nữa. Thí dụ trong 2 năm qua, cái người Công giáo hầm trú tại lục địa đó, tức là người Catholic, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đã chứng kiến là Giáo hội La Mã có một vài cái thỏa thuận với Bắc Kinh để giúp cho Đảng Cộng sản Trung Hoa chính thức, gọi như là chính thức hóa cái hàng giáo phẩm của Giáo hội Công giáo Quốc doanh bổ nhiệm. Rồi họ đang nhắm đến cái việc mà thay đổi cái hệ tư tưởng tôn giáo. Chúng ta biết là các tín đồ Thiên Chúa giáo cũng thấy là cái sách vở của họ được in ấn tại Trung Cộng đó đã bị sửa đổi, những cái câu chuyện về ông Giê-xu trong Kinh Thánh và ngay cả một cái công trình viết lại các kinh sách tôn giáo cho phù hợp với chính sách của nhà cầm quyền đã và đang thực hiện tại Trung Hoa. Nó hoàn toàn, nó gọi là tôn giáo nhưng mà đã bị biến chất để phục vụ, để trở thành một cái công cụ. để mà giữ cho cái Đảng Cộng sản Trung Hoa ngày càng tồn tại. Và mặc dù là Đảng Cộng sản Trung Hoa có thể có cái mục tiêu và chính sách dành cho mỗi tổ chức tôn giáo khác biệt vì những lý do riêng, nhưng cái điều thúc đẩy các hành động của họ chống tôn giáo nói chung là họ sợ đến cái sự tồn vong của chính họ, cái sự ổn định nội bộ của họ. Họ đặt cái quyền lợi của Đảng Cộng sản lên trên hết. Và cái điều này chúng ta đang thấy ở Việt Nam. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo. Biết là không thể tận diệt được cái tín ngưỡng và niềm tin của các tôn giáo, thì các nhà độc tài Cộng sản Trung Hoa đã dùng một cái chiêu bài là lập ra những cái tổ chức tôn giáo gọi là tổ chức tôn giáo quốc doanh, rồi tìm đủ mọi cách để mà những cái tổ chức tôn giáo trá hình này hoạt động và dần dần sẽ thay thế những cái tổ chức tôn giáo chân chính đi. Đây là những cái bước đi ngày càng rõ nét tại Trung Hoa, và chính các tổ chức tôn giáo quốc doanh cũng như là cái giới tu sĩ đã thành một cái công cụ của bạo quyền này, đã thi hành những cái chính sách về tôn giáo giả hình nhằm phục vụ cũng như là duy trì cái Đảng Cộng sản cầm quyền. Mời anh trình bày thêm về cái nhận xét này được tại Trung Cộng được hay không? Chứ mà tính thấy là ở Việt Nam thì thấy là cũng rần rần cũng nhiều những cái tổ chức tôn giáo này, họ cũng phô trương rất là nhiều lắm thưa anh.
Vâng, đúng thế thưa anh Hoàng Tín, nếu mà chúng ta bật những cái đài mà của TV hoặc bây giờ chúng ta lên YouTube, chúng ta chỉ đánh về những cái hội nghị toàn quốc về tôn giáo là chúng ta thấy là họ tổ chức những cái hội nghị rất là lớn, chẳng hạn như Phật giáo, và họ tổ chức cái lễ Vesak thưa anh, toàn thế giới, rất là gọi như là mình dùng cái chữ tiếng Việt mình gọi là hoành tráng, nhưng mà thật sự đây là một cái hình thức cá hình lợi dụng tôn giáo để mà vinh danh Đảng. Thì trở lại Trung Cộng thưa anh, cái hội nghị toàn quốc về tôn giáo họ có hàng năm, và cứ mỗi năm họ nhắc đi nhắc lại cái chính sách mà họ đã lập ra từ năm 2016. Họ nhắc lại cái câu của ông Tập Cận Bình ấy, ông nói là thực hiện đầy đủ lý luận và chính sách của Đảng về các vấn đề tôn giáo, bao gồm các vấn đề là Hán hóa tôn giáo, làm thế nào mà đưa cái tôn giáo đó trở thành một cái tôn giáo, trở thành một cái công cụ của Đảng Cộng sản Hán, ông dùng cái chữ là Hán hóa, nhưng mà thật sự là của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Rồi ông kêu gọi là tăng cường kiểm soát và quản lý tôn giáo, yêu cầu các quan chức là phải tuân thủ theo cái quan điểm của chủ nghĩa Mác về tôn giáo, và yêu cầu các tôn giáo quốc doanh do nhà nước kiểm soát ủng hộ quyền lãnh đạo độc tôn và các chính sách về tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Và thưa quý vị, cái người lãnh đạo cao nhất các cơ quan trung ương, tỉnh và các quan chức quân sự, bao gồm là các quan chức từ Tân Cương, đã phải tham dự cái hội nghị này qua trực tuyến. Không những là những cái người lãnh đạo quốc danh tham dự, mà ông còn bắt là những cái người mà trong cái guồng máy lãnh đạo của Đảng á, phải tham dự cái hội nghị về tôn giáo qua trực tuyến đó, mà bắt họ phải học. Sau đó các cơ quan chính quyền và tôn giáo do nhà nước kiểm soát và các tổ chức đoàn thể các cấp lại tổ chức các cuộc họp riêng để nghiên cứu các bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, rồi khai triển ra cái chính sách, cái việc mà họ làm y chang như Việt Nam bắt chước nhiều năm nay. Trong đó họ kêu gọi bất hợp tác hay nghe lời giảng dạy của các tổ chức cũng như là các nhà lãnh đạo tôn giáo không thuộc các tổ chức quốc danh, chẳng hạn như là Đức Đạt Lai Lạt Ma hay là của Đức Giáo Hoàng trong cái đạo Công giáo của La Mã. Những cái vị lãnh đạo tôn giáo có uy tín, không, người dân không được nghe những cái lời giảng dạy của họ. Rồi mới đây thưa quý vị, cái báo cáo thường niên được công bố của cái Hiệp hội Viện trợ Trung Hoa, nó gọi là China Aid, là một cái tổ chức giúp viện trợ những cái công trình về xã hội tại Trung Hoa đó, thì họ nói rõ một cái điều là một cái thay đổi lớn nhất trong quan hệ giữa chính trị và tôn giáo tại lục địa là chính trị bây giờ đã thống lĩnh tôn giáo. Quốc ca Trung Cộng được đem vào hát trong nhà thờ, rồi ảnh của Mao Trạch Đông, của ông Tập Cận Bình được treo trên cung thánh ở chùa, ở nhà thờ, rồi kết hợp các cơ quan coi sóc về vấn đề tôn giáo thuộc Quốc vụ viện vào mặt trận thống nhất trung ương. Quý vị thấy không? Những cái tôn giáo là đặc trách thuộc vào cái mặt trận thống nhất trung ương. Cũng giống như ở Việt Nam, cái bộ gọi là cái bộ lo về tôn giáo đó thuộc vào Bộ Nội vụ. Tại sao một cái cơ quan mà quản lý tôn giáo lại thuộc vô Bộ Nội vụ, thuộc vô Bộ Công an? Cho nên cái chính sách tôn giáo đối với họ rất là quan trọng. Và tất cả những điều này cho thấy là nhà cầm quyền không hề che giấu cái việc kiểm soát tôn giáo một cách gắt gao, và cho là các tôn giáo này đang bị ảnh hưởng của thế giới, của thế lực ngoại quốc. Họ nói là thế lực ngoại quốc ảnh hưởng tôn giáo, thành ra họ phải kiểm soát. Rồi cái người sáng lập và kiêm chủ tịch cái hiệp hội mà chúng tôi vừa nói là cái ông Phó Huy Thu đó, vừa rồi ông có chia sẻ trên Đài Voa, ông nói là tất cả các cộng đồng tôn giáo tại lục địa đều bị đàn áp nghiêm trọng trong mấy năm gần đây. Ông ta còn lên tiếng báo động là cái chính sách tôn giáo của nhà cầm quyền Trung Cộng hiện nay có thể so với thời cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông. Thậm chí ông có so sánh là ngang hàng với cái việc mà Đức Quốc xã đối xử với người Do Thái tại Đức. Tức là nó trở thành một cái rất là tàn bạo, tiêu diệt hoàn toàn những cái tôn giáo chân chính chỉ để giữ lại những tôn giáo giả tạo ở Trung Hoa, ở Trung Cộng thôi, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Câu hỏi sau cùng trong chương trình ngày hôm nay, đó là gần đây thì ngoài cái tiếng nói của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, các tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo cũng như là những cái tổ chức bảo vệ nhân quyền toàn cầu cũng đã lên tiếng kêu gọi các chính quyền tự do, nhất là chính quyền của đất nước Hoa Kỳ là phải lên tiếng mạnh bạo và thống nhất với nhà cầm quyền Trung Cộng. Như chúng ta biết là nhà cầm quyền Trung Cộng đã nằm trong cái danh sách là cần quan tâm đặc biệt trong nhiều năm qua. Và cái việc đàn áp tự do tôn giáo vẫn chưa có gọi là thuyên giảm cả. Xin anh cho biết là Hoa Kỳ đã có những cái hoạt động thực tế nào để mà có thể lên án cũng như trừng phạt những cái hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền cũng như là những cái cán bộ của Trung Cộng hay không, thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nếu mà trả lời vắn tắt cho câu hỏi đó thì thưa có. Và thưa quý vị, đây là một cái việc rất là khó khăn. Như quý vị đã biết là Trung Cộng trong nhiều năm nay họ đã trở thành một cái cường quốc về kinh tế. Và những cái trừng phạt về cái lĩnh vực kinh tế đó, đối với Trung Cộng, nó phải nói là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, không như Việt Nam. Nhưng mà thưa quý vị, họ thêm một cái chính sách nữa là chính sách chế tài, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị. Tức là những cái cán bộ mà Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế biết rõ là đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, một cách liên tục, một cách tàn bạo, và nằm trong cái danh sách chế tài của Hoa Kỳ. Và khi nằm trong cái danh sách chế tài của Hoa Kỳ đó, thì những tài sản của họ tại Hoa Kỳ có thể bị chính phủ Hoa Kỳ siết, và họ chính họ và gia đình con cái của họ không được du lịch hoặc là không được đi học tại Hoa Kỳ. Đó là những cái danh sách mà chế tài. Và thưa quý vị, thì khi mà vào cái danh sách CPC đó, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là năm nay Việt Nam Cộng sản đang mấp mé để vào cái danh sách CPC với những cái nước mà đàn áp tôn giáo như là Trung Cộng. Nhưng mà đặc biệt năm nay là Đảng Cộng sản Việt Nam đang nằm ở trong cái danh sách gọi là được theo dõi đặc biệt. Tức là sau khi mà theo dõi đặc biệt mà không cải thiện đó, thì sẽ đưa vào danh sách CPC giống như là Trung Cộng. Và thưa quý vị, thì cái đề nghị của ủy hội thì họ có những cái hoạt động sau đây. Thứ nhất là họ tiếp tục chỉ định Trung Cộng là quốc gia cần quan tâm đặc biệt, giống như là anh Hoàng Tín vừa chia sẻ, là họ vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống. Hệ thống ở đây là một chính sách từ trên xuống dưới, chứ không phải là địa phương. Trước đây có những cái đàn áp tôn giáo thì quốc tế lên tiếng, như ở Việt Nam thì họ nói là ồ, địa phương nó làm việc không đúng. Nhưng mà chúng ta thấy rõ đây là một cái chính sách có hệ thống từ trên xuống dưới. Thứ hai là liên tục. Liên tục ở đây là từ lúc họ thành lập Đảng Cộng sản cho đến giờ, lúc nào họ cũng đàn áp tôn giáo. Và một cái điều mà người ngoại quốc không biết đó là, thưa quý vị, một cái chính sách của người Cộng sản không bao giờ thay đổi, là mục đích tiêu của họ là tiêu diệt hoàn toàn chính sách tiêu diệt hoàn toàn các tôn giáo chân chính. Đó. Và thứ ba là nghiêm trọng như những thí dụ chúng tôi vừa nói ở trên, họ bắt giữ những người lãnh đạo như trước đây. Cái thời mà miền Bắc chưa vào chiếm được miền Nam, những cái vị tu hành chân chính trong đạo Công giáo, trong đạo Phật giáo đều phải đi tù hết. Ngay cả những người làm việc là ông Từ ở trong nhà thờ hoặc là trong những chùa đàng hoàng chân chính đều bị đi tù hết. Đó là cái chính sách nghiêm trọng. Và đây là khi mà đạt ba cái điều kiện đó là hệ thống liên tục và nghiêm trọng thì sẽ đưa vào danh sách CPC để chế tài. Thứ hai là mở rộng các biện pháp trừng phạt về tài chính nhắm vào các quan chức và các tổ chức Trung Cộng chịu trách nhiệm thực hiện các vi phạm tôn giáo nghiêm trọng, đặc biệt là những người hoạt động trong mặt trận Tổ quốc của Đảng Cộng sản Trung Cộng, cùng với những cán bộ an ninh cấp trung ương và ngay cả địa phương, nếu mà có những cái báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo mà ủy hội có được. Thứ ba là họ làm việc với các quốc gia có cùng chí hướng như họ, những quốc gia mà Tây phương tôn trọng tôn giáo, và trong đó có Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Nhân quyền, rồi những cái xã hội dân sự mà ủng hộ về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, và tiếp tục đẩy mạnh cái việc thành lập một cái ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc để điều tra, để làm rõ cái thủ phạm diệt chủng cũng như là tội ác tàn bạo khác ở Tân Cương và những cái tội ác mà chống nhân loại của Trung Cộng trên khắp hoàn cầu. Tại vì thưa quý vị, như là chúng ta đã thấy có những cái việc đó, họ không hẳn ở Tân Cương, tức là những cái vùng mà họ chiếm đóng, mà ngay cả những cái quốc gia mà bị họ ảnh hưởng như là tại Phi Châu, họ cũng đang thi hành cái chính sách bóp nghẹt cái tôn giáo tự do ở đó. Và điều thứ tư mà ủy hội lên tiếng là, thưa quý vị, là tìm đủ mọi cách để mà thực thi cái luật nhân quyền liên quan đến Trung Cộng, để buộc các công ty Hoa Kỳ không góp phần vào cái việc vi phạm tôn giáo ở Trung Cộng. Nếu mà các công ty Hoa Kỳ này không, hoặc là có cái bằng chứng là ủng hộ, tiếp tay với việc mà đàn áp tôn giáo tại Trung Cộng, thì những công ty này sẽ bị trừng phạt theo luật pháp. Đó là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ là thiết thực nhất. Như chúng tôi đã nói ở ban đầu, đó, đây là những cái biện pháp rất là khó thực hiện tại Trung Cộng. Nhưng nếu mà chúng ta có bằng chứng, thứ nhất là có thể đưa những cái người mà vi phạm ra tòa án quốc tế, rồi cấm vận những cái người vi phạm này. Và đồng thời ngay cả những công ty Hoa Kỳ mà làm việc với Trung Cộng, tiếp tay trong cái lĩnh vực mà đàn áp tôn giáo, cũng bị trừng phạt theo luật pháp của Hoa Kỳ. Và đây là những cái biện pháp mà chúng tôi nghĩ là trong một cái thời gian dài và khó khăn sẽ thực hiện được, và sẽ giảm thiểu được cái chính sách đàn áp tôn giáo một cách tàn bạo tại Trung Cộng. Và đây là chúng tôi, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đây là một cái đề tài rất là khó khăn mà phải nói là rất là nhiều người trong chúng ta vì cái cuộc sống bận bịu có lẽ là không chú ý đến cái mặt này. Nhưng mà theo cái thiện ý của chúng tôi, tự do tôn giáo là một cái quyền căn bản nhất trong mọi nhân quyền. Và như chúng tôi chia sẻ ban đầu, nếu có tự do tôn giáo thì các quyền khác sẽ có. Là tại vì tự do tôn giáo đòi hỏi là có cái quyền lập hội, có cái quyền phải hội họp, có cái tự do ngôn luận. Những cái quyền khác nó đều nằm ở trong cái quyền tự do tôn giáo. Và nếu chúng ta dùng cái việc đàn áp tôn giáo như một cái thước đo nhân quyền, thì chúng ta sẽ biết được cái quốc gia nào vi phạm nhân quyền là những quốc gia vi phạm và đàn áp tự do tôn giáo. Cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi cái cơ hội chia sẻ những cái gì mà chúng tôi biết về cái việc đàn áp tôn giáo tại Trung Cộng. Cảm ơn anh Hoàng Tín.
Cảm ơn anh Trọng ngày hôm nay đã nhín chút thời gian đến với chương trình để chúng ta có dịp chúng ta tìm hiểu về cái nguyên nhân hiện trạng cũng như là cái ảnh hưởng của cái quốc sách đàn áp tôn giáo tại Trung Cộng cũng như là những cái biện pháp ngăn ngừa từ chính quyền Hoa Kỳ với anh Phan Quang Trọng. Cảm ơn anh, chúc anh một ngày bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Máy Dầm Sân Khê ngày hôm nay cùng anh Phan Quang Trọng, và chúng ta sẽ hẹn gặp trong lần sau nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.